chứ mình đừng đứng tưởng là mình hay hơn người ta. Từ cái áo mình mặc tới mình cũng chưa mấy được. Nhân loại là tình thương đạo đức của ông trời. Thấy không? Cái áo này cũng là cái áo tình thương đạo đức, mà cái tâm mình là cái áo giáp tình thương của ông trời. Cái tâm từ bi là áo giáp tình thương của trời Phật. Thấy không? Bây giờ mình không cấy cái phúc điền đó, làm sao mình hiểu được mình đang bận màu gì, áo gì? Thấy không? Mình ở giới nào? Mình phải tu, mình hiểu, mình nắm được. Chứ còn ông sư phụ ông nói dốc cũng được nghe. Ông nói mày trước mày làm tiên mà sao bây giờ mày xuống đây mày làm tiền. Ông nói gì không nghe. Mình nghe nó chợ tiên mà sao bây giờ làm tiền. Thôi bỏ cha nó đi theo ông. Bữa nào đó chết đến chịu. Không có biết. Ông có trách nhiệm. Cho nên đừng có nghe là người ta lắng nghe chính mình. Sửa mình để tiến qua. Mình không chịu sửa mình, không có một người nào có khả năng sửa mình. Chính mình là người trực tiếp với mình mà không chịu sửa là không có ai có khả năng sửa.
Bỏ tay.
Ừ, bỏ tay, mình là trực tiếp mà. Bây giờ anh Cấm nó nói, tôi phải ăn ba buổi, ở dưới này nó đòi tôi ăn ba buổi tôi mới sống. Không cho tôi cho ăn mà, cho tôi phải ăn buổi rồi tôi mới có sống. Không có bao giờ thấy nó chết. Lúc đó mình mới thấy là mình chỉ huy nó được. Nội cái dục tính không, tuổi trẻ là nội cái dục không á, mà chỉ huy không được. Là tại mình không có dồn rõ cái thức và biết cái hồn mình làm chủ hay sao. Khi mà mình làm pháp luân, ở đây lần này có cái pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của trời được khai thác ra là một. Tất cả đều là một, bình đẳng với nhau, thì nó mới đồng tiến với mình. Thế, thì lúc đó cái dục nó mới bớt được. Nó không hao. Nó thấy chuyện tiêu hao điện năng của trời Phật. Nó ăn những cái gì là của trời đất cấu thành, của vũ trụ cấu thành, mà để cho nó được khỏe mạnh, mà nó đem nó xài phí quá. Cho nên khi chết, nhiều người ta tu tinh tấn chết rồi đốt ra có xá lợi rất nhiều, mà nó kết tinh rồi nó rất nhiều. Thì do con người mà ra, chính mình làm. Mà ông Phật hình thành cũng từ con người hình thành ông Phật, chứ đâu có phải ông Phật ở đâu tới đâu. Ông Thích Ca là con người mà, cũng có vợ có con mà ông nhịn nhục, ông chịu tu. Ông Thái tử mà nhịn nhục vô cùng mới tu được á. Ông bao giờ bị mũi cắn mà ông ngồi trong mũi cắn á. Thấy không? Tu luôn rừng á, bị ma quỷ ám ảnh đủ chuyện á. Nhị nhục tối đa là ông thắng. Hào quang của ông bừng sáng lên đầu. Lúc đó ma quỷ mới bái phục. Thì cái nhị nhục, cái đức nhục cao nó mới thành đạo. Cho nên tất cả mọi người đi tu đạo nào cũng mà thiếu nhị nhục là thất bại. Nửa đường, chỉ nửa đường thôi thất bại. Không có thành công đâu. Không có lên núi làm gì. Tâm mình chưa thông, chưa sạch. Không gì chí nên là nên nói được thì cũng nghĩa cứ thú lùm mà không được. Mình phải sạch cái tâm, mình phải sạch. Chứ nhiều người đi tu chung đụng với nhau cũng gây gỗ nữa. Cũng gây gỗ dữ lắm á. Bởi vì nó không biết cái giới của nó quan trọng, nó không biết là làm sao cho quân bình của nó. Bên trong cái vibration điện năng ở bên trong làm sao được quân bình. Nó quân bình là nó không có giận người ta. Nó chỉ vui hòa mà thôi. Cái pháp của đằng chúng tôi là chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy cái vibration tôi có cuốn băng giải rất rõ ràng. Cho người Mỹ, nhiều người Mỹ cũng nắm cái đó. Ta niệm người ta thấy người ta chance thay đổi, cuộc đời thay đổi. Họ thấy hãnh diện chính họ điều khiển họ được. Nó khỏe mạnh thôi.
Cái nghĩ cái pháp nào cũng tốt, nhưng mà ăn thua cái người.
Hành giả ăn thua hành giả.
Thích cái đó, nhưng mình thích học mình đi. Không có chê bai pháp.
Không có cho nên chê bai. cái mình chưa có hành là sao mình dám chê bai người ta? Mình hành, người ta đã hành tới, mình chưa hành mình sao mình chê bai người ta? Người ta tới, mà nếu mình muốn bằng lòng theo, mình thích cái pháp đó là mình phải theo tới cùng. Chết bỏ. Chuyện đời không ăn nhung. Cái sống là có sự hiện diện là mặt đặt rồi, chỉ chờ cái chết. Bây giờ mà anh làm cái gì làm cũng chỉ chờ cái chết thôi. Hết rồi. Hai cái quan trọng, cái sống và cái chết.
Mà,
dạ, thì chết cái hồn nó nhẹ hay nặng là thôi. Tùy cái thiện cái ác của mình. Mình hướng thiện nhiều là mình được của nhiều. Lúc mình chết thì mình bay về tới đi. Mình làm ác thì nghe lúc mình chết tới quỷ nó đòi nợ. Hành hạ. Không có cái đạo nào sâu hết. Cái tâm của người sâu thôi. Tranh chấp là sâu. Đừng có tranh chấp. Đạo nào phải đi tới cuối cùng của sự cứu cánh của nó là giải thoát. Sống là mình đã có rồi. Trên đời người, trong một kiếp người là chỉ có hai cái quan trọng, cái sống và cái chết. Mà chết thanh nhẹ hay chết hay nặng, nặng trượt. Đó. Chết thanh nhẹ hay chết nặng trượt. Nếu ở đời mình đi lường gạt người ta, mình chết thì tự nhiên nó phải nặng trượt rồi. Lường gạt ra sợ cảnh sát bắt á. Tự nhiên nặng trượt. Không có lường gạt ai thôi. Chỉ giúp đỡ thôi. Trời giúp mình giúp người. Cái gì mình cũng không có. Bởi vì mình chứng minh rõ ràng là phút cuối cùng mình ra đi với hai bàn tay không, chứ mình chả có cái gì đem đi được. Thích nhất cái gì, thích nhất ở trên đời này mình không đem đi được. Không đem đi được. Mình đến với không, rồi mình về với không. Mình đến đây trần truồng có bộ áo là mình mặc bộ da của cha mẹ cho. Rất đau giá đó. Nhưng mà bây giờ mình sống trong cái trường đời về khoa học, ăn mặc quần áo rồi này kia cái nào mình sẽ phải phân tâm ở chỗ đó. Thành vì lạc một khúc đường đi. Còn nếu mà mình cứ trở về với chính mình, ráng trở về với mình, biết cái đời thơ ấu mình ra, mẹ thương yêu xây dựng bằng cách nào, mình thành thành. Bây giờ mình phải biết công ơn lớn lao của tình đời, thì cái áo mình đang mặc cũng là tình thương của nhân loại. Cho nên mình hiểu được cái nguyên lý đó, mình mới sử dụng khí tình thương và đạo đức để độ tha tại trợ. Thay vì dùng khí giới vật chất để bắn giết người ta. Nó kêu mình cứu người nhưng mà nó phải giết người ta mới cứu được. Còn cái này mình không. Mình thấy tôi nói chuyện cho anh biết, anh thấy khả năng anh
nhận được thơ một bạn Việt Nam từ đảo Gia Lăng, nắm được phương pháp theo vô vi qua quyển thiền định theo pháp lý vô vi và đã hành thiền từ lâu nay. Có 6 vấn đề xin hỏi xin thầy bác sĩ. Từng câu hỏi, tất cả 6 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tay chân có giật co giật, thân thể xoay tròn khi tọa thiền, trường hợp này có sao không?
Cái đó là không tốt, phải kềm lại trong lúc thiền, cái ý chí mình giải thoát, cái ý chí mình không bị điều khiển bởi độc tố trong cơ tạng. Đó, vấn đề ăn uống cũng quan hệ lắm. Nó có trực khí trong mình nó mới xoay chuyển được. Bên ngoài mượn bên trong mới chuyển được cái xác của mình. Thì mình phải dùng ý chí cương quyết giải thoát, không phải tự chủ chứ không phải cho bên ngoài xâm nhập.
Điểm thứ hai, khi xả thiền đang đứng bỗng hai tay quay vụt vụt, hai chân đá rẹt rẹt, trong người thấy cuồn cuộn phát sinh nơi nội lực mạnh, không thể tưởng, trường hợp này ra sao?
Trường hợp này cũng bị ngoại xâm thôi, cho ý chí chánh thức của mình không có được làm như vậy. Đây là cũng bị thần lực ngoại xâm.
Điểm thứ ba, khi hành thiền, chân trái thường phát điện từ trong đùi chạy ra, rồi chạy qua chân mặt, Đôi khi phát chân mặt trước rồi sang chân trái thật mạnh, hai bên lưu thông dễ dàng, có khi trói cuộn ở đùi, đau như xé thịt, kim chích, đau nhói ở xương đùi, từ ngoài cắm vào trong xương. Khi điện tan, không đau chi cả, trường hợp này tốt hay xấu?
Cũng không tốt, hoàn toàn là bị xâm nhập rồi. Bị thăng lực xâm nhập.
Điểm thứ tư, điểm thường chạy lên đầu, giật hai lỗ tai, đầu hai rắc rắc, nghe rắc rắc, có khi làm trí bị mờ, mờ mịt, trí nhớ, như vậy có sao không, làm sao phục hồi trí nhớ?
Tất cả những hiện tượng đó đều là bị xâm nhập hết rồi, chứ không đúng theo của Pháp Liên Bồ Vi. Pháp Liên Bồ Vi không phải tu dạy, cái đó, cái này là từ trước khi tu Pháp Liên Bồ Vi đã có duyên bị nhập rồi, chứ không phải tu Pháp Liên Bồ Vi mới bị nhập. Đã có duyên với thằng lực đó nhập rồi, thành ra người ta đứng điều khiển mà người ta giải tỏa, chứ còn không có đi đúng đường theo Pháp Liên Bồ Vi.
Điểm thứ năm, nhâm mạch và đốc mạch chưa khai thông được, phải hành cách nào để khai thông, để điện chạy có quy củ, không chạy lung tung?
Giải phần trước á, thì điện nó không có như vậy. Cái này là bị xâm nhập, chứng minh bị xâm nhập từ lâu, chứ không phải tu Pháp Lý Vô Vi. Nói lại một lần nữa cho rõ rệt, tu Pháp Lý Vô Vi không bị xâm nhập, nhưng mà phải cố gắng bằng một ý lực mạnh mẽ giải thoát thì mới tranh đấu được. Cái duyên nó hợp với bên vợ Phật thì người ta chiếm rồi, đã chiếm rồi chứ không phải không.
Điểm thứ sáu và cũng là điểm chót, có khi như giật mình, hít vô thật mạnh và lâu, càng lồng ngực và căng lồng ngực và lần xuống căng bụng, vậy như thế nào?
Thì cái đó, cái phần đó nó cũng đang phá vậy chứ không chưa có được tự chủ. Hoàn toàn chưa được tự chủ.
Đến đây thì sáu câu hỏi đã hết. Cảm ơn.
Cho nên muốn tu về vô vi thì phải thanh lọc cái kỹ càng trước khi tu. Còn cái này là những phần nó đã xâm nhập ba Phật mà phải dùng ý lực thiên mạnh, cương quyết. Ý định tôi không có chấp nhận những hành động gì mà trái hơn khả năng tiến hóa thanh nhẹ, hướng về thanh quang thanh nhẹ. Thì lúc đó tôi mới cơn may có cơ hội giải tỏa được. Phải niệm Phật thường xuyên, ý chí cương quyết. Thế thì cũng phải thời gian lâu, mất 2 năm trời mới khôi phục được một phần thanh nhẹ. Vì nó chiếm càng ngày hàng ngày, từ tư tưởng tới hành động đều là chiếm. Hay cục cửa cái này thì nó chuyển qua cái kia, nó cứ làm mãi như vậy đó. Thì mình chỉ chậm tiến chứ không bao giờ phát triển. Mà ý lực mình mạnh, mình niệm Phật cương quyết một đường một thì phải trong vòng 2 năm mới giải quyết được. Mà ăn uống phải sửa đổi về ăn thanh nhẹ, chứ không có ăn những cái trược khí nữa. Như ta ăn thịt này kia nọ là bị xâm nhập càng ngày càng mạnh. Ăn rau, ăn một ngày một bữa, ăn bớt chừng nào thì bộ ruột nó sẽ tốt, thần kinh nó được mạnh, nắm vững tình thế hơn. Còn nếu mà tiếp tục ham sống sợ chết, sợ nó tôi ăn không đủ chất bổ rồi tôi làm việc không được, cái đó là nó càng ngày càng gia tăng điện lực trước, nó càng ngày càng gia tăng, nó làm cho mình càng ngày càng yếu hèn, rồi rốt cuộc chỉ biết lệ thuộc mà thôi. Còn ý lực mạnh mẽ nó khác. Rồi tu vô vi phải có một ý lực mạnh mẽ, độc lập giải tỏa điện năng sẵn có của mình thừa tiếp lên, mà phần thanh nhẹ của mình điều khiển phần trước trong cơ thể, chứ nó không có được quyền điều khiển mình, thì bên ngoài không có xâm nhập được. Và Phật không có xâm nhập được. Lúc nào cũng hướng về văn Phật, khai mở tâm trí, điện năng rõ rệt, khoa học quyền bí, văn minh, chứ không phải như cổ lỗ sĩ nhiều xưa, tin ông này ông nọ rồi nó đề đầu, không được. Phải có một ý chí hùng mạnh, đứng về khoa học phát triển mới được. Thành ra, khi mà dùng Pháp Lý Vô Vi trị bệnh, tự trị, niệm Phật cho nhiều, thì thế nào cũng bị cản trở. Một sự cản trở, sự gạt phá này kia cái nọ, mình phải cương quyết đi một đường một. Rồi đúng 2 năm nó sẽ giải tỏa và nó buông tay, nó không làm gì được. Mọi người ở thế gian cũng bị những cái lực lượng đó rất nhiều. Khi bước vô tu vô vi, bị những cái ý lực đó nó áp chế từ bên ngoài vô tới bên trong, mà mình ý lực mình giải tỏa, giải thoát, trở về vô sanh, thì không có bị cái gì mà áp chế mình được hết. Khi mình ngồi là ngồi, đi là đi, đứng là đứng, ý mình cho phép nó mới được làm, cho mình không có lệ thuộc. Từ ngoại cảnh xâm chiếm, từ đời đạo, mình cũng tù an con làm chủ, mới kêu một đời đạo song tu. Mà đời đạo không làm chủ được á, là lệ thuộc thôi chứ không có song tu được.
Cảm ơn thầy. Tiếp tục chương trình các bạn
có gì thắc mắc hỏi nữa. Cái điểm quan trọng cần hỏi về con người của chúng ta tại sao bị xâm chiếm phải biết là ý lực mình yếu. Tại sao tôi phải tu, tôi bước vô tu pháp đi vô vi để làm gì? Mà pháp đi vô vi có khoa học ở trong đó rõ ràng, mà tôi không hiểu khoa học mà tôi còn chê khoa học nữa. À, nguyên năng về điển quang điển hình của tôi là tôi đang ăn những gì có mặt đất hình thành, là cũng biến chế từ khoa học quyền biến mà ra. Năm này tháng kia mới có mấy tháng mới sạch thành một trái bông cho mình ăn, bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng thành cọng rau cho mình ăn, thì đó là cơ năng khoa học quyền biến của trợ Phật đã sắp đặt, đã có trước khi có khoa học nhận thức của đôi mắt và tay chân. Thì bây giờ chúng ta thấy cái khoa học của trợ Phật đã có rồi, quyền bí là ẩn tàng trong tâm của chúng ta, chúng ta phải khai mở ra. Cái ý lực đó quan trọng lắm. Cho nên người tu vô vi là người đi học, học cái khoa học, học cái luật trời, tự nhiên và siêu nhiên. Chứ không phải là người mê chấp, ghét đám này, binh đám nọ, không có vụ đó. Người tu vô vi phải tìm hiểu manh mối của mọi sự việc để tiến hóa. Chứ không phải là một người mê muội và đâm đầu vô mê tín dị đoan, mê ông thầy, mê bà đạo không được. Tự thức để tu, giải tỏa cái nghiệp tâm của mình. Nghiệp tâm là gì? Nghiệp là gì? Là mê muội nó tạo thành nghiệp. Mình mê một cái gì của người của ngoại cảnh là mình tạo cái nghiệp cho chính mình. Mà mình giải tỏa được rồi mình không còn mang nghiệp nữa. Không còn sự lưu luyến vấn vương trong đầu óc của mình. Thì cái đầu óc của mình nó mới được thanh nhẹ. Nên mình nhận thức ra cái khoa học quyền bí rõ rệt. Phật pháp là thanh nhẹ, tiến hóa tới vô cùng, đi tới vô sanh. Thì mình phải hiểu cái ý lực tu học của mình. Cái bước vô tu pháp đi vô vi nó tu để nhờ ông thầy phù hộ trắc, tu để tự thức tiến hóa. Hòa thượng là hòa với tất cả những cơ năng siêu nhiên, tự nhiên của vũ trụ, càn khôn vũ trụ để tiến hóa, thì không còn lệ thuộc nữa. Đó là một giờ thời thiền của chúng ta, là một khóa học, một giờ học. Nó tăng tăng thi thi từ chút gì đó mà nó đem về thức tâm thanh tịnh. Cho nên người ta tu thiền, người ta cần thiền nhiều giờ hơn để nung đúc tâm thân tiến hóa tới thanh nhẹ, chứ không phải thiền nhiều giờ là hại. Cố gắng tranh thủ thời gian để thiền trở lại với ngôi vị thanh nhẹ chính mình. Mình có lãnh vực đó mình mới hưởng được cái văn minh của trợ Phật. Là mình thanh nhẹ mình mới nghe được Phật nói chuyện, mình thanh nhẹ mới nghe được chư tiên giáo hóa. Thì lúc đó là đâu mình cũng sống ở trong cộng đồng vũ trụ, càn khôn vũ trụ, lạc quan vui vẻ chứ không có buồn bực, không có mê chấp nữa. Những tần số ở trong trí óc đều mở được hết. Giống như bây giờ ở đời mình mua cái radio mà bấm lúc nào cũng biết bấm, bực lắm. Bấm đều chỗ nào nó mở cũng được. Cái óc của chúng ta cũng vậy. Nó có những cái thần kinh, những cái nút mà chúng ta chưa mở. Đó là trong đạo ta nói cái khuyết đó. Những cái khuyết nó bị nghẹt là không có tiến được. Bây giờ phải trì tâm trở về thanh nhẹ để mở những cái khuyết đó. Thì chúng ta tiến chứ có gì đâu. Chính mình phải làm, chứ không phải nhờ sư phụ làm hay nhờ ông gì làm. Không được. Chính mình phải làm, mình đã nắm được cái pháp. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, bây giờ hai cái mình có rồi, tại sao mình không nghiên cứu sâu vô để mình đi tới. Cần nghiên cứu, cần phát minh để tiến tới. Rồi chúng ta sẽ cống hiến cho mọi người. Chứ không phải mờ mờ mịt mịt tu đâu. Cho nên những người pháp lý vô vi, tu tới trình độ đó nhiều khi người ta nói gì nó cãi, nhưng mà nó không biết tự cãi. Nó làm thinh để nó tự cãi, nó sửa là nó tìm chân lý của chính nó. Chính nó là chân lý ở mặt đất. Tất cả những cái gì trong khối óc nó có thì bên ngoài là có cái này. Mà bên ngoài có cái gì trong khối óc nó có cái này. Mà nó chưa mở được thức quả đâu. Nó phải tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của nó để nó phát triển được bộ cục. Thì làm sao mà nó nó đâu có thì giờ mà đi tranh chấp với người ta, đâu có thì giờ mà đi chê đám này khen đám kia. Tu mà còn chê đám này khen đến coi kia, nó không có đúng tư cách của người tu. Người tu phải khai mở và thấy tất cả đều là chân lý, chỉ kích động và phản động từ bên ngoài tới bên trong, đến nhiều tiếng tâm linh, thì mình thấy cảm ơn tất cả. Tất cả là ân nhân của mình, không có người nào xấu hết. Thì lúc đó mình mới là người tu. Mình còn bè phái là không phải người tu. Vọng động tạo khổ cho chính họ thôi. Cho nên người tu vô vi có bị người ta chửi, người ta mắng cũng cảm ơn, quý họ nữa. Bởi vì họ lưu ý tới mình, họ mới chửi mình. Mình cảm ơn họ vô cùng và thương nhớ họ. Cái tâm mình, tâm từ bi của mình mới xuất hiện được. Còn nếu mình thấy người ta chửi mình giận là tật đó, cũng không phải người tu nữa. Người tu là thanh nhẹ, người thường. Mà người thường chửi thì tại sao mình giận? Còn người tránh cống tu Phật là chỉ chiếu ban chiếu cho mình từ thông lãnh vực thông minh này tới lãnh vực thông minh nọ. Ngài vẫn trì kỳ trí tham thiền tận độ chúng sanh. Thượng Đế cũng vậy, ban ánh sáng cho mọi người, mà mọi người không nhận thì thôi chứ. Đâu có trách nhiệm của Thượng Đế mà không có trách nhiệm của chư Phật. Tâm từ bi của Ngài chiếu mà chúng ta không trở về lãnh vực từ mi, chúng ta làm sao có sự cộng hưởng đó. Chính tự mình gạt lấy mình mà thôi. Giờ biển lý này lẽ nọ cũng vô ích. Bùa chú ở mặt đất thiếu gì, không làm gì được. Tâm của con người thanh nhẹ là giải quyết tất cả mọi sự. Tâm làm thân chịu, phải nhớ câu này. Tu cho chính mình chứ không phải tu cho người khác. Tu cho chính mình, tại sao phải tu cho chính mình ích kỷ như vậy? Bởi vì một việc cho tất cả mọi việc. Chúng sanh có mắt mũi tai miệng như chúng ta, mà họ bị nghẹt, họ không khai thông. Họ mê chấp là họ bị nghẹt. Ăn uống cũng không biết nữa. Thì cái đường tu cũng không có đúng nữa. Rồi đem ra tâm chấp sanh giặc vậy thôi. Ngừng ôn ào rồi đâu cũng phải vào đấy, thì chúng ta mới thấy cái từ bi là quan trọng. Bây giờ chúng ta có ôn ào rốt cuộc rồi cũng có đâu vào đấy. Chúng ta phải nhớ cái thanh nhẹ, tự tu tự tiến, tự khai mở cái tâm linh của chúng ta. Cái lãnh vực đó càng ngày càng sâu rộng. Niệm Phật để đại trí nó mở. Đại trí mở thì con người nó mới có cái hiền đức được. Còn đại trí bị thiếu trí mà nói cái gì? Nói hay nhưng làm không được hay. Nhiều người thiếu trí nói rất hay nhưng mà làm không được hay. Cho nên người tu vô vi phải nắm được rõ rờ được mơ được đi được. Những thanh tịnh mà các bạn đang ngồi thiền đây là các bạn muốn khám phá cái gì? Khám phá cái cơ tạng, khám phá cái thần kinh nẻo hấp trong này. Nó có những cái gì bí mật mà tôi không biết. Chính tôi ôm nó hàng ngày mà tôi không biết. Thì tôi cũng vẫn nhìn nhận tôi ngu, tôi đang truy tầm chân lý ở đó. Chính tôi không biết tôi mà. Tôi đi biết chuyện người ta để làm gì? Thì chê khen người ta để làm gì? Không có lợi lộc cho chính mình. Cho nên người tu pháp lý bởi vì không có gì nể mà ai. Sự thật là sự thật. Chính nó không hiểu nó không có thể trách ai được. Nó ngu mà nó tưởng khôn. Đó là lừa gạt với nó mà thôi. Cho nên người tu vô vi không có cãi vã với người ta. Chỉ là tu sửa mình, khám phá cơ năng sẵn có của chính mình để tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là nó đúng, đúng theo luật trời. Chúng ta bị tội mới giam hãm trong cái thể xác của con người, cái hồn mới giam hãm thể xác con người. Để thấy cảnh này cảnh nọ, để thức tâm tiền kiếp mình đã làm sao. Cái cơ hội làm người này là để học chứ không phải là ở đây vĩnh cửu được. Mấy chục năm thôi chắc chắn là phải ra đi. Cuộc sống có rồi, cuộc chết chúng ta sẽ nhận. Mà nhận một cách nào, nhận một cách rõ rệt thì cuộc chết nó yên. Mà nhận một cách mơ ám thì cuộc chết nó phải khổ. Phải điều khiển bởi người khác. Bởi cái khối âm ở bên kia nó sẽ điều khiển. Và nó hành hạ vô cùng. Và chúng ta sống ở thế gian này, tình tiền duyên nghiệp đã hành hạ rất nhiều. Chứ không phải nó dung tha đâu. Sống ở thế gian này, tiền tiền duyên nghiệp là nó đã hành hạ chúng ta nhiều lắm rồi. Không phải chúng sung sướng đâu. Được đồng tiền thì đừng có vội sung sướng. Được mối tình đừng có vội an vui. Không có chuyện gì an vui hết. Cuối cùng của nó là thử thách. Phải nhớ cái đó chúng ta mới tiến được. Cái tiến trình của con người là đang học hỏi chứ không có sung sướng. Tất cả các bạn ngồi đây đều khổ hết, không có người sung sướng. Theo tôi thấy rất rõ ràng là mọi người phải học qua tuần tự chấp nhận Cho nên học cái pháp tu thiền mà để mình tuân tự trong tiến hóa, tự engineer, tự khai thác, tự ly tự tí của chính mình, để hiểu những cái gì chúng ta đã có chứ không phải chúng ta không có. Mà như chúng ta đâm đầu đi lễ thuộc một người khác là chúng ta không biết dừng nào người ta mới mở cho chúng ta. Chúng ta tự mở nó chưa tới được mà còn để cho họ mở không biết chừng nào không phải được. Bản thân bất độ hạ thân độ, chính ta không tu làm sao ta tu cho người khác được. Một câu rất rõ ràng, rất chí lý từ nghìn xưa để lại, bản thân bất độ hạ thân độ, làm sao mình có thể độ người ta được. Mình tự tu để ảnh hưởng người khác được. Trên những gương lành để lại mặt đất, Thích Ca cũng vậy, không phải tự tu thôi. Không làm gì hơn hết. Ông không làm gì hơn hết. Thích Ca có hào quang cũng nhờ tu mà đắc, nhờ nhịn mà thành. Nhịn ăn là cũng như nhịn nhục. Người thành đạo, ở đời chúng ta hoàn cảnh chúng ta nhịn nhục, thì đối với ăn uống không có gì quan trọng. Thì tự nhiên nó đi tới chỗ thích tập. Thôi, ai muốn hỏi gì? Thắc mắc nữa. Phải biết vạn sự trên đời là không. Không có cái gì là thật hết. Xác mình không thật thì không có gì thật. Một chút xíu đó là hiểu liền. Không phải đợi mà hoàn cảnh nó đánh lên đánh xuống, nó hành hạ lên hành hạ xuống mới biết. Mình thấy vạn sự trên đời là không. Không có gì thật hết. Luân hồi rồi. Trả về, tiến hóa là mình hiểu được con đường tiến hóa, mình cứ nắm đường tiến hóa mà mình đi. Xác này không kể tới nó. Thì mới giải tỏa nó, mới nhìn thấy nó rõ ràng. Mà cứ ôm xác không bao giờ thấy tâm. Ôm tâm thì mới rõ được. Ôm xác không bao giờ rõ được. Người nào cũng muốn sống. Người sống tới 60, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi cũng chết rồi. Không sống được. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thi, học hỏi để tiến hóa chứ không có làm gì hơn. Thì lúc đó mình mới giới hạn cái tham lam của mình được. Chứ người nào sinh ra cũng phải tham. Tham sanh quý tử là tham. Bây giờ mình biết cái chết của mình đó, một ngày nào mình sẽ ra đi. Và đi với một con đường thanh nhẹ, giải bỏ nghiệp tâm, rồi cái đường đó mình an nhiên nhắm mắt mình đi, không có lo. Nhiều người không hiểu, tôi cầu xin cho được sống lâu, làm sao cầu xin được? Có ông trời, ông Phật, ông Chúa nào phù hộ mình sống lâu được. Ngâm ở trong đạo cũng sống được 100, 120, 130 là hết rồi. Thấy không? Thì phải thấy rõ ràng cái đường đi nó là như vậy. Và rốt cuộc là mình tiến về vô sanh là không có ai sanh mình được. Thì không ai bắt mình chết được. Mình bằng lòng chết thì mình chết nhẹ. Còn nếu mình không bằng lòng cái chết và mà không thấy rõ cái chết thì cái chết nó phải nặng. Hai cái nó nghịch nhau. Cái ham muốn sống với cái chết nó nghịch nhau. Nó câu xe với nhau làm sao mà tiến qua được. Bây giờ chúng ta chỉ có thiếu cái chết thôi. Chúng ta bây giờ có đường biết thương mình, biết tu là hướng thiện. Biết thương cái chính tâm mình, hướng thiện. Mình là người bỏ rơi mình, vậy ai bỏ rơi mình? Đâu có ai kỳ thị mình. Mình một người là đại kỳ thị, bỏ rơi cái tâm mình. Bỏ rơi cái tâm từ bi của mình. Rồi đâm ra hành hạ mình. Cái gì hành hạ? Tham dục nó đã hành hạ tới ngày hôm nay. Lê lết ở trần gian, khổ cực vô cùng. Không có sướng. Đủ loại nghiệp ghim vào óc, không có giải được. Bây giờ ta tu ta phải dứt khoát mà giải cách lần lần, chứ mà giải nhanh nó khùng. Từ từ, lo trì niệm lên, lo thiền thì tự nhiên nó sẽ giải. Nó là cái đời nó tạo thành tập quán nó tạo thành nghiệp. Cũng như thuốc cũng tại là cái nghiệp thuốc. Mà uống rượu cũng tạo ra cái nghiệp, cái tập quán. Bây giờ chúng ta tu nay mình giải chút, mai giải chút, nó dẹp cái tập quán đó mới thoát được. Và nó ôm tập quán làm sao thoát được. Rồi tánh cống cao ngạo mạn cũng làm cái tập quán nữa. Không có ôm cái đó. Phải tự bỏ. Căn bản của người tu là phải nhịn nhục. Nó mới tiến qua được. Của người tu mà thiếu nhịn nhục không có được. Lập phe này phe nào cũng không có được. Chỉ trích người này người đó cũng không có được. Chỉ trích mình. Mình đã bỏ quên mình từ lâu rồi. Vì trở về với chính mình. Trở về lãnh vực từ bi sẵn có của chính mình. Thì lúc đó là chủ nhân ông mới thức dậy. Ông Phật sống thức dậy. Ông Phật là phần hồn chân tâm của mình là ông Phật. Thức dậy. Thì nó càng ngày càng tìm ra cái nguyên lý. Thì nó thấy nó là ai. Và Phật là ai. Lúc đó mới đánh lễ Phật được. Chứ bây giờ mình cứ nghe người ta ca tụng Phật hay quá. Rồi bây giờ mình đánh lễ Phật nào. Ở thế gian đi chùa đánh lễ Phật gỗ thôi. Bỏ quên cái tâm. Bây giờ mình mở cái tâm được rồi mình mới đánh lễ được. Rất rõ ràng. Đó rồi trước khi á, cứ làm tiếp đi nó ra hết. Coi chừng cái nơi cái trạch nóng là cái trạch cọc dơ rồi đó. Trạch cọc nó dơ, mới nóng. Phải ăn cái đồ thanh nhẹ không? Còn làm chiếu mình như nhiều, đừng có ăn trượt nữa. Đừng có ăn thịt, đừng có rước trượt vô trong mình nữa. Nó còn nóng thêm á. Cứ thử là biết rồi. Tuần này tôi ăn chay, ăn rau không, tôi làm thế nào, nó nhẹ. Mà tuần sau tôi ăn thịt, nóng. Còn nóng hơn nữa, cái trược khí mà, trược khí nó xâm nhập, nó xâm chiếm cơ tạng. Hả? Nó ra thì đỡ rồi, cái đó là cái toxin độc tố trong người. Trược khí là độc tố trong người nó chạy ra. Nó ra bởi mồ hôi, nó ra bởi mồ hôi thở. Trược á, chứ không phải thanh đâu. Đó cũng trượt thôi, cũng là trượt thôi. Nhưng mà nó sẽ ra bởi cái chỗ đó. Nó đã vô trong người rồi. Bây giờ nó ra từ từ, nhưng mà mình phải ăn chay dứt khoát nó mới ra luôn. Mình lấy cái nhẹ, nó mới dẹp nó được. Chứ không phải cái nhẹ thua đâu. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Nhẹ nó bay bổng được. Còn nặng là nó làm đất, nó là trượt. Nhiều người cứ nói tôi ăn chay rồi yếu, không phải đâu. Ăn chay thì nó mạnh lại. Ăn chay không có yếu. Ăn chay của người nó mạnh lại. Nó phải tắp lia tất cả những cái thần kinh ở trong này, nó trở lại hồi sinh tốt. Người ta không hiểu. Ăn lung tung rồi ăn đụng với nhau. Cơm với thịt cũng là đụng á. Cứ mười mấy tiếng hồ nó mới tiêu à. Phải 8 tiếng hồ nó mới tiêu à. Rồi bây giờ mình ăn cơm gì đâu, nó có 4 tiếng đồng hồ, nó tiêu rất trật tự. Nó rất trật tự. Cái đó là vệ sinh bây giờ, người ta như là dưỡng sinh bây giờ, ta tìm ra rất tốt. Còn ăn thịt thì dưới rau không, thì nó cũng 4 giờ đồng hồ nó tiêu. Còn ăn đụng rồi nó 7-8 giờ, tiếng nó mười mấy tiếng nó mới tiêu, thì tự nhiên nó lên men rồi. Men thì nó có vi khuẩn men ở trong mình, con người nó uể oải, không có khỏe, nóng lạnh bất thường. Cái đó là cái ý chí thôi, cái tập quán thôi. Ăn mặn cũng là một tập quán, mà ăn chay cũng là cái tập quán. Người chúng ta ăn gì nó thanh nhẹ, nó tập quán rồi ta thấy sướng, cứ việc làm nhẹ cho nó yên ổn hơn. Thay vì đem vô nhiều chuyện cạnh tranh làm khổ óc, khổ não. Chứ tưởng ăn xuống ruột là giấu được, không phải. Xuống ruột rồi nó sản xuất ra nó cái chất nhờn đó, là được cái ruột nó hút đưa lên cái ốc, đưa lên trung ương. Mà nếu mà ăn trượt thì cái ốc mình nó trượt à, không có bao giờ mở, tu hoài không mở là vậy. Phải có một cái ý chí để hướng về thanh nhẹ giải thoát, thì chúng ta phải lập tất cả những gì cơ cấu trong này nó phải thanh nhẹ giải thoát rồi mới đủ. Ăn chay không có hại. Rồi đấy người Đức người ta cũng ăn chay cả làng. Rồi đây rồi người Mỹ người ta ăn chay cũng nhiều. Toàn nhà giàu đi ăn chay không? Tại vì để cứu bệnh, họ có biết tu giải thoát. Nhưng mình đã thực hành thì họ cũng họ ăn chay để họ cứu bệnh. Thì mình thấy là cái ăn chay nó hữu lực nhiều lắm. Ăn chay cũng phải ăn trật tự chứ không phải ăn đụng rồi tâm lương nó cũng như ăn mặn vậy. Hai cái chất protein nhiều quá nó đụng vô nó cũng lên mè. Mình phải cẩn thận gì vấn đề ăn uống. Quan trọng lắm. Tu thân thì phải cho cái thân ổn định, những cái thân mà bất ổn, gặp gì nhét nấy vô là cái thân bất ổn. Ăn sành sạch cả ngày cái đó, hậu quả mấy người đã bệnh, chắc chắn phải bệnh. Mà tu mà nghĩ chuyện ăn nhiều hơn chuyện tu, cái đó cũng chết. Xuống âm phủ không chạy đâu. Tu phải nghĩ chuyện tu giải thoát, phải có một cái ý lực rõ ràng, phải có đường lối. Chứ mình làm con người mấy chục năm đi làm cái gì, chuyện làm rước toàn chuyện vô ích cho chính mình, rước làm gì? Làm chuyện hữu ích cho chính mình. Bởi mình biết có những người có phạm, không phải có trường cửu với chính mình. Thì trong lúc mình ra đi được yên thân hơn. Cho mỗi một đơn vị ông trời, ông giải quyết rõ ràng. Mỗi một đơn vị có quyền nói, quyền nghe, quyền gửi. Đủ quyền hết, đủ quyền năng, một phép lạ của vũ trụ mà. Có người là một khả năng phép lạ của vũ trụ mà. Đủ quyền hết. Nhưng mà mình phải biết cái quyền đó phải đi đến đâu. Khi mình nhìn quá thì con mắt mình đi đến đâu. Mình nghe nhiều quá lỗ tai mình đi đến đâu. Mình ngửi nhiều quá lỗ mũi mình đi đến đâu. Mình phải hiểu cái hậu quả nó đến đâu. Mà mình nói nhiều quá thì hậu quả mình đến đâu. Mình phải hiểu. Có phá hoại luật trời không? Cơ tạng mình là luật trời. Mà nó nhiễu động quá thì cơ tạng nó không yên. Tạo tâm tối. Thì nó mới tạo ra quốc khí. Sân si giận hờn là quốc khí. Cái gì cũng muốn biết mà biết không được là tại vì mình thiếu thanh tịnh. Khi mình ăn uống có trật tự tự nhiên nó hiểu. Đâu đó nó có trật tự thanh nhẹ. Cái tim, cái gan, cái thận là quan trọng. Ba chỗ ba nơi đó không điều hòa là loạn. Tâm ra sân si. Cho nên người tu phải ý thức rõ cái đường tu của chính mình. Không có nghe ở ngoài nói gì hết. Bây giờ tôi thấy tôi yên, tôi làm như vậy. Tôi yên. Tôi nhìn mà tôi không có nghĩ bậy đối với người khác. Cái nhìn của trời Phật cho, tôi nhìn một cách thanh nhẹ, tôi nhìn một cách từ bi, tôi nhìn một cách thương yêu, tôi nhìn một cách học hỏi, thì tôi là một người tiến hóa. Tôi nghe để tôi hiểu tôi có gì khác hơn người. Tôi nghe cái lãnh vực hiểu của tôi nó hiểu được bao lâu, bao xa. Trở về được thanh tịnh, nhận thức càng ngày càng rõ. Thì tôi mới áp dụng được cái gì ông trời cho quyền cho tôi. Ông trời cho tôi quyền nhìn, quyền nghe, quyền ngửi, mà tôi nghe ngửi tôi nói tầm bậy không cả ngày. Đạo này chống đạo kia, cái đó là nói tầm bậy. Tất cả là về trời hết á. Trăm con sông cũng về biển, mà một ngàn, một triệu cái đạo cũng về trời. Đi đúng lúc, đúng đường là nó chỉ về trời. Nên đạo này đi nói xấu đạo kia là cái ngu xuẩn vô cục. Không phải là người văn minh tiến hóa theo đạo Pháp. Mà không theo được một tí gì của ông Phật. Ông Phật không có đi nói xấu người ta. Mà mình thờ ông Phật mình nói xấu người ta là mình một người trụy đạt, không có phát triển được. Tâm thức không có mở. Tự hại lấy mình. Cho nên thờ Phật phải bắt chước Phật một chút. Mới là người tu. Không bắt được trước Phật một chút là mình thành ma quỷ rõ ràng. Không có phát triển được. Tâm thân bất ổn mà. Chuyện của mình muốn lo suy tư giải tỏa. Khám phá khả năng sẵn có của chính mình. Là mình muốn đi khai thác chuyện của người ta. Có phải tự mình tạo sự mâu thuẫn với chính mình. Tu là tu sửa mà không chịu sửa mà tu cái gì. uổng công của trời Phật. Đó là một tội hồn tại thế gian, gắn thêm một cái tội nữa là chỉ xuống địa ngục, không có lên được thiên đàng. Có chứng minh rõ ràng, một tu vô vi dốc làm một câu, con mắt nó phải sáng. Con mắt mà mờ mờ đó không có được, nó phải sáng. Bởi vì nó có một ý chí cực mạnh, giải tỏa phiền não sai quấy, thì tâm tư nó được an lạc, mắt nó phải sáng. Nó có một ý lực mạnh, mắt nó phải sáng. Cho nên đối với người vô vi không có lường gạt được. Cho nên ông Phật không nói cái tham đứng đầu, nhìn con mắt biết người còn tham ăn, cái tham đứng đầu. Hỏi tham gì? Tham ăn thôi, đừng có nói tham của còn nhiều nữa. Cái tham ăn đứng đầu, hại cơ tạng, nhìn con mắt không yên. Cho nên người tu biết được để lo sửa mình mà tu, tu tiến, ngày đêm lo tu là thành lập, vì ăn uống trật tự thì con người nó khỏe mạnh nè. Có gì phải đáng lo không? Đâu ai gì, ai hỏi gì nữa không? Cho nên mọi người đến với tôi là êm là vậy. Tại sao êm? Vì tôi đã dùng ý lực khai phá khối óc, thì tất cả các bạn cũng có ý lực trong óc. Mà nghe qua thì cái ý lực nó tự nhiên nó chạy, nó phải đi, nó muốn đi về chỗ đó. Mà nung nấu nữa nó sẽ đi, thật sự nó sẽ đi. Cho nên từ nơi ông Tám ông có cho người nào thế tôi, không phải. Từ lúc ông Tám chết thì tự nhiên nó đứng lên nói ngon lành. Bởi vì ý lực nó đi như cũng vậy thôi, nó bình đẳng nhau nó đi. Anh em là tu là tiên hoa, từ sau này thiếu gì người thế. Sự hiện diện của tôi cũng như gieo giống, rồi nó mọc mầm, rồi nó nở hoa, nó thành trái. Tương lai sẽ có rất nhiều người đi nói được. Tự động nè, nó mới có giá trị. Nó ôm kinh sách nó không có giá trị. Lạc trong lý thuyết. Còn tự động khai mở thần kinh nẻo óc của nó mới có giá trị. Không có ôm lý thuyết của bên ngoài. Mình bỏ con ma rồi mình kiếm mình đi rước ông Phật nó cũng xâm chiếm nè. Thấy không? Mình phải trở lại ngôi vị trí làm Phật mới là được. Bỏ nghiệp tâm thì nó thành Phật. Bây giờ mình chưa thành, nhưng mà nay bỏ chút mai cho bỏ chút ngày nào mình cũng sẽ thành. Thấy không? Ông Phật đã lưu lại một câu cho chúng sanh nè. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Phải nhớ câu này, Phật dẫn rất kỹ, sợ có tự lương ra. Nói tôi tu hiền lành, bề ngoài thấy hiền lành mà trong dữ, trong những nói xấu người ta là tôi ác, không phải tôi hiền lành. Tôi ác ốc, không phải tôi hiền lành. Tự tạo ác cho nó thì nó không bao giờ phát triển được. Phải hiểu chỗ đó. Đâu, ai hỏi gì đâu. Có Mỹ Kim không à? Ở đây có Mỹ Kim hỏi là mới bị im gan luôn sao?
Con nãy nhau tán giảng thì vấn đề cái vấn đề nhập đó. Con tự hôm nay con cũng có suy nghĩ nhiều vấn đề cái hồn, cái xác, cái vấn đề sống, vấn đề chết đó, cho nó rõ ràng. Mặc dù nó cứ còn lẩn quẩn mờ mình được chứ. Để thứ nhất á, là ví dụ cái thơ hồi nãy của các ông bạn nào đó, ổng bị nhập lâu vậy nhiều vậy mà tại làm sao mà ổng viết được cái thơ đó thật là rõ ràng và thật là sáng suốt. Con thấy ổng biết rất là rõ lúc nào ổng cái gì ra làm sao, ổng bị nhập mà ổng sao ổng hay vậy.
Thì ổng phân tích rõ ràng đó, ổng là thuộc gì gió Phật nhập. Chứ không phải văn Phật, thuộc gì võ Phật. Ổng chưa có tự chủ được, người ta mới điều khiển tay ổng. Phải không? Ta điều khiển cái tay ông, điều khiển cái chân ông. Có bằng chứng đàng hoàng mà, ông mới trình ra những cái bằng chứng là bị nhập hết.
Con tưởng tượng bị nhập cái người họ không có rõ ràng ông đầu hơn nữa, thằng này ông còn biết được là cái tay ông ra cái
võ Phật nhập. Biết võ Phật không? Bên đó nó cũng mạnh lắm á. Nhập rồi điều khiển nó bắt đi tu luôn. Tu gì bên đó? Vì thằng lực.
Là cũng là
chỗ
Phật nó điều khiển ổng
viết cái thơ đó. Mình viết cái thơ đó để mà họ thân lực. Nhưng mà đây người ta cho hay rõ ràng cái giới nào với cái giới nào. Hai cái khác nhau, không phải giống. Đừng có tưởng tới đạo nào cũng giống với nhau khác à. Vô vi pháp lý, pháp lý vô vi hòa quyền biết là khác, nó là thuộc về trung đạo, giải thoát. Nó không có giống cái đạo nào hết. Chính ý lực của nó khai thác để tiến qua. Không có bị một tay trái phỉnh mà tay mặt phỉnh, không có. Cho nên người đời không hiểu mê tính lạc mặt. Lạc một cái 60 năm mới trở lại được.
Như cái ông đó thì ông giáo Phật nào nhập hổng á, điều khiển ổng còn nhắc tưởng như con bị ai đó nhập mà không có rõ ràng như vậy đó. Họ nứt, họ léo, họ trốn ở đâu, họ không.
Cái đó là con ma. Con ma nhập xác. Con ma nhập xác là chỉ xạo láo thôi, không có làm được chuyện gì hết. Mà làm cho đam mê, làm cho khổ cực gì nó. Nó có thể cắt đi điên trong mà, trong xác con nó ở được. Rồi con ma nhập xác là nó ở trong cái cục đàm của con người. Cái trượt, nó ở trong cục đàm, nó mới nhập được. Mà khi mình thanh lọc được cục đàm rồi, nó có chỗ ở.
Hết đàn ra, nó có đỡ chút nào
không? Không có phải thì vấn đề đó. Nhưng nó ngửi là ngửi chỗ đó. Nếu mà đàm con đàng hoàng thạc làm cái gì, sanh một cái tập quán xấu. Lá ông chùm người ta ngủ không được à, cứ tự nhiên không có gì mà cứ khạc.
Con muốn chắc chắn là trong người con không có ai mà nứt mà trốn giờ nó cách có cách nào.
Có chứ, có tất cả nâng nút trốn. Con ăn những cái gì nó nâng nút nâng trốn đó. Sợ chờ sự tiến hóa của con mà nó được hưởng. Như con ăn gì vô thì nó cũng vất vưởng vậy thôi. Nhưng mà cái ý lực con mạnh này con mới đem nó đi rồi. Nó thoát ra bởi một cái ý lực của con. Về cái phần điển thanh của con nó đi theo. Mà con còn cố chấp là nó đi theo, đừng cố chấp mà thôi. Khi mà nó thua, nó đầu hàng rồi con mới nhai nó được cái gì nữa. Nhai được vô mà con không có đường lối dẫn dắt nó. Làm sao nó tiến? Cho nên những người tu mà ăn cái gì thì những cái đó được phước. Nó làm pháp luân thường chuyển để nó chạy đều. Khai mở. Nó đi với hơi thở của người. Mà người đâu có biết. Khi con người già chết thì đi bằng hơi thở. Con hiểu không? Thở một cái kỳ vậy sẽ đi mất. Trước mắt thấy bằng hơi thở. Sự thanh tịnh đó nó thấy hùng hộp, nó sức khỏi xác.
Nha. Nhiều khi con cũng muốn thử, con nên nói, cái sự chết là sao mà thiệt. Nhưng con đứng thở một hồi, con thở một cái ra, như thấy là mình chết thiệt. Con nói là sao mà nó cũng không thể
đi. Con chưa tới lúc đó con muốn ở lại không được. Cho nên con phải để cái gì nó thích cái đi gì tự nhiên. Con giữ pháp, pháp người ta dạy mình. Làm gì, làm đúng để tự nhiên nó giải. Nay giải chút, mai giải chút, rồi lâu nó mới thành tựu. Không phải một ngày mà làm được. Con nghe hay con muốn. Tôi rớt cái giếng, tôi nghe đấy. Bay thì là bay lên khỏi, tới miệng giếng. Không phải, con phải làm sao. Cái ấp phải làm sao. Mới bám được cái thành giếng nó đi lên trên miệng giếng được. Mà không? Phải có một kỳ công. Bây giờ con đang bám thành giếng để đi lên miệng giếng. Những người tu ở đây vậy đó. Không khác gì quá tiện. Nay nung đúc, trước mai nung đúc. Sau này nó vừa nhắm mắt là nó phóng ra rồi. Cũng như quá tiện. Ra một cái không được. Không có khả năng. Nếu ra một cái đâu còn lục trời. Trời giam con đó. Con làm sao con tìm ra chi tiết một con đi. Rồi con lúc đó con mới là để lại những cái gì cho người kế tiếp được đi. Trên ông Thích Ca, ông làm 49 ngày, ông nhịn đói 49 ngày. Thấy không? Ông nhóm cũng thấy kệ, ý lực ông nhất định vậy thôi. Chết chết. Đó. Nhưng mà rồi cũng phục vụ chúng sanh. Ông làm một việc thì tất cả mọi việc.
Nhưng mà hồi xưa ông Thích Ca ông nhịn đói, chứ sau khi ông biết ông làm vậy là sai, ông làm vậy là con đường khổ thành xác, là con đường nó không có kết quả, ông ăn trở lại. Thì ông thấy
không phải sai, cái ông thành đạo rồi, ông muốn cứu độ chúng sanh. Ông khi mà ông lên đến cái tần số đó là ông có xuống nữa đâu, có ăn cũng không có sao, ông thấy ông độ. Cho nên ông trở lại ông ăn và ông nói cho chúng sanh biết, phải tu mới tiến được. Không có thiền không bao giờ dạy. Rất rõ ràng. Cho nên ông làm một việc thì tất cả mọi việc, một việc thì tất cả mọi việc là sao? Ông cũng mắc mũi tai miệng, chúng sanh cũng mắc mũi tai miệng, mà ông thành đạo, tại sao chúng sanh không thành đạo? Thấy không? Một việc của ông đã làm thành công thì chúng sanh noi theo đó mà làm, tự nhiên phải thành công. Trong lúc ta thiền, ta phải nghĩ tới cái hạnh tu của Ngài đã tự đạt. Ta nung nấu, lúc nào ngồi cũng phải ngay ngắn như vậy, và ý lực phải mạnh như vậy, không lệ thuộc với ngoại cảnh nữa, thì mới vậy không?
Nên lúc ông Thích Ca, ông biết là ông ăn thú vật, ông độ được nó đó, lúc đó phải là ông thấy cái hồn của thú vật rồi, ông mới kết luận được là ông độ nổi nó.
Chứ sao? Ông mới thấy, ông mới khắp nhiều khi, ông làm, ông còn rơi lụy nữa mà. Ông ăn nó bay rau sướng, ông thấy cái đau khổ của người ta. Sự chết chóc của người ta, chiên miên, nhiều thiết nhiều gì, chứ không phải là một con gà ông ăn. Bây giờ giờ phút nào cũng xương chắc lắm hết rồi. Chúng ta ở đây tới giờ phút nào xương cũng chắc lắm hết. Chứ không phải là người hiền, của người không có hiền. Ăn cho sướng mà mặc ai chết chết. Người không có hiền. Cho nên ăn cọng rau cũng thấy rõ cái duyên nghiệp của cọng rau. Nó thụ cảm bá đau. Thấy không? Chắc nát rồi nghiền nát rồi vô xác không? Chứ không phải tôi ăn chay là tôi làm lành dữ đâu, không phải đâu. Tôi biết tôi mới làm lành. Tôi dày công, tôi kỳ công, tôi làm kỳ công tu thiền để khai mở tôi thương tôi. Càng nhiều tôi mới cứu độ được vạn linh đầm theo tôi. Đó nó mới trở về nguyên lý được. Chứ không có nói sợ ông Phật là không được. Sợ ông Phật đâu có tu được. Sợ ông Phật làm sao mình làm được. Làm được Phật mà mình xin là mình Phật tử. Ít nhất cũng phải có cái degree của Phật mới đảnh lễ Phật được. Làm được người mới chào người, bắt tay buông rua người được. Thấy không? Mà không có cái trình độ Phật không làm này đảnh lễ Phật được. Phải không? Không ăn thì con người ở bây giờ nha, phương pháp Pháp Lý Bồ Vi là đợi đạo song tu. Ăn, nhưng mà phải thiền. Để thức tâm. Chứ đâu có kêu không ăn đâu. Nói chuyện ông Phật Thích Ca thì sao? Bây giờ ông là con vua mà. Ông làm một cái là tất cả thế giới người ta để yên đó. Sao? Vợ con không có người ta nuôi. Đó. Con bây giờ con nhịn ăn, con bỏ ra đình, con của con ai nuôi? Thấy không? Nó khác cái thời điểm. Bây giờ thời điểm nó có phổ quá cái đời đạo sống tu. Khi mình làm việc mình phải học, mình thấy là mình đi học cái nhịn nhục. Mình học sự kích động của trần gian để mình khai mở cái lượng từ bi của mình. Đối với đời thì mình qua rồi. Còn đạo là mình phải thực hành để đi đời. Chứ không có ai cho mình hết. Mình phải làm. Chứ còn ý lại nơi Chúa, ý lại nơi Phật là lạc hậu là không có được. Nhập quan thánh mà ông đâu có biết ông quan thánh là ai đâu, mà nhập quan thánh là con ma nhập xác ông thôi. Thì khi mà ông hướng về Phật, ông bắt ấn này kia nọ là ông có một ý lực giải thoát rồi. Ý lực thanh cao rồi.
Thì không phải,
cái ý lực của ông thanh cao rồi, cái phần trượt nó không xâm chiếm được. Bây giờ con nếu bắt ấn được rồi, con đem đi nhà thân viên, con bắt ấn thì hơi tỉnh lại, không ai tỉnh đâu. Cái ý lực quan trọng. Ý lực ông khi mà ông đọc kinh, ông thấm nhuần, thấy cái Phật tu thành đạo, nghĩ về con đường đó nhiều hơn, thì lúc đó ông đặt bùa chú có hiệu lực. Ý lực ông hiệu lực thì không có gì hết. Ông dựa vô đó căn cứ giải tỏa cái trường điện thì nó không nhập được. Cho nên cái đằng này nó có cái gì, có cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật phải nghe, phải hiểu cho rõ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mình niệm rồi lần mình hiểu rõ và mình sống trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, không có gì nhập được hết. Nó tròn do mà đâu có nhập được. Về kia nó méo mó. Nó phải nhập. Sợ đâu này, sợ đâu kia, sợ đâu nào. Nó nhập. Không có sợ gì hết. Mình thấy bình đẳng nhau. trời Phật với mình cũng liên hệ nhau, không có gì xa cách. Nên tại sao mình đi xa cách trời Phật, rồi xa cách ma quỷ, nó mới phá. Ở đây ý thức hòa đồng mình mở, đâu phải đi xa cách ai đâu, thấy ai cũng vậy, đang phát triển. Thì khi nó gặp mình là nó thấy nó có hy vọng phát triển, thì tâm từ bi mình mở là nó có hy vọng phát triển.
Còn cái pháp của mình thì cũng có đáp ứng tam muội thì khác với hỏi.
Ước tâm mới là để những cái luồng điển tinh khí gần nó điều hòa, nó chạy đi. Rồi cuối cùng của nó mà được đi lên, lên trên đó, nó mới biến thành cái Phật. Cái mặt Phật của Quang Thế Âm, tinh khí thần, tinh khí thần trụ, giải. À, khi mà mình đi lên trên cõi cao thì nhiều khi gặp những cái nạn, mình cái tay nhiều khi cũng phải bắt cái ân. Chút xíu thôi, tự nhiên nó hình thành. Không phải học. Bây giờ ông Tám dạy con học không được, đừng học. Để tự nhiên như hồn con sức con tự nhiên con đi. Đó, lúc đó là mình thấy sức mạnh của từ bi.
Họ dùng ấn, có phải họ đi trước mình không?
Không phải đi trước mình được. Họ dùng ấn, ý lại nơi ấn, họ đi sau hơn mình. Mình tự tu mà đạt tới ấn là mình đi trước hơn họ. Thấy không? Mình giữ giới đạt ấn. Còn không có giữ giới đâu có đáp ứng được. Giới là giới gì? Cái điểm quan khối óc của mình tiến hóa tới chỗ nào mình phải giữ, đừng có bỏ mất nó. Thấy không? Mình làm sao bỏ mất? Tại sao bỏ mất? Ăn uống hỗn tạp, suy nghĩ hỗn tạp, bỏ mất. Chỗ này mình cũng đố kỵ, chỗ kia mình cũng ghét. Rồi cái này thích ăn, cái kia không thích ăn. Làm nó lộn xộn cái điện năng của mình. Cái nội khoa tâm lý không có tròn trịa. Thì làm sao nó hiểu được con học? Nó rất rõ rệt, có bằng chứng đàng hoàng. Cho nên pháp lý vô vi không cách nghĩa tất cả những cái chuyện mờ ảo, cầu xin không có vụ đó. Thực hành đi, thì tới đi. Không có trời Phật nào bỏ mình, không có Chúa nào bỏ chúng sanh. Nếu chúng sanh tưởng tới Chúa hàng ngày và tiến tới Chúa là được rồi. Phải có cái hạnh đó. Từ đủ chứng nghiệm. Hôm nay mình cứ xuyên về cái này nhiều hơn, xuyên cái kia nhiều hơn, rồi bỏ mình, bỏ Chúa luôn. Phải mình tu lên mình biết mình, biết Chúa là biết chân hồn của mình. Chân hồn mình mới có khả năng định lại Chúa chứ, cái xác này đâu có khả năng, trần trượt mà. Chân hồn mình có khả năng định lại Phật chứ. Chân hồn mình mới hiểu tất cả nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Cho nên mình tu này để nung nấu trở về với chân hồn tự thức. Thì không có lệ thuộc ngoại cảnh nữa. Cho nên cái này nó rất văn minh, khoa học, tiến hóa, hợp thờ. Còn tu một thời gian là cái gì nó cũng hợp thờ. Đụng tới đâu nó mở tới đó, nó không có bị kẹt nữa. Nó dễ tha thứ vì nó hiểu nó tha thứ. Còn cái không hiểu làm sao kêu nó tha thứ. Nó không hiểu, bắt buộc nó phải nói vậy. Cho nên, bữa nay con đọc một vế tám, nó nói người tu mà thiếu tu rồi thật rồi. Xuyên danh tu, mặc áo mão tu mà thiếu tu đi nói xấu người khác. Nhưng người đã thiếu tu, không biết họ là ai, không biết vị trí của họ, không biết lượng từ bi họ được bao nhiêu chỉ, bao nhiêu pháp. Cái giải nghiệp thì tự nhiên nó có lượng từ bi à. Phương giải nghiệp thì con tự nhiên có lượng từ bi. Nghiệp là cái gì? Có duyên rồi mới có nghiệp. Con có, gặp ông chồng con mới để thành con. Con là nghiệp á. Con hiểu không? Con đi đâu thì con phải nhớ nó. Automatic. Đó là tạo thành nghiệp rồi. Tôi ưng ông đó mà trời Phật đâu có thấy. Bây giờ nghiệp là bằng chứng này. Để ra cục này chạy đâu? Thấy không? Mình ôm cục tội. Bây giờ mình phải giải quyết. Lâu lắm. Dễ lắm. Cho nên đi tu về vô vi cái đường tắt. Dứt khoát. Tâm dứt khoát mình để cứu con mình được. Cứu chồng mình được. Thấy không? Tâm phải dứt khoát. Mình phải hiểu được cái gương lành của Chúa, gương lành của Phật như thế nào. Để mình đi tới cái mục đích cuối cùng.
Nếu mà ông chồng cũng đâu cần mình cứu thì sao mình cứu được?
Con cứu con là con cứu, con cứu con của con là cứu chồng của con đó. Đừng có nghĩ ông không cần, nhưng mà có một ngày ông phải cần. Tao hạng nhất mà tao xích mấy mà tao đi ăn hủ tiếu 5 đồng. Ha? Nhưng mà có ngày phải vô quan hủ tiếu 5 đồng. Ha? Hiểu không? Chứ ai cũng nói được. Tao có xe hơi, có dù mà làm sao tao đục mưa. Rồi một có ngày cũng phải xin kiếm cho mấy nhà mà để đục mưa. Mà hiểu không? Thì không có ai mà chê ai được. Ai cũng là chân đi. Mình hiểu và kính trọng mọi người. Người ta ghét, người ta chửi mình chừng nào mình cảm ơn họ. Phải không? Mình nhịn nhục, mình thấy đó là ân sư thiệt của mình. Đừng nghĩ người ta xấu. Nghĩ xấu chừng nào là mình khổ chừng này. Mà nghĩ người ta là ân sư, nhờ họ tôi mới có cơ hội tiến trở về lãnh vực tự cực. Tôi rất cảm ơn họ. Bởi vì đó là ông thầy thiệt của tôi. Trong cuộc đời tôi chưa có ai có thể kích động tôi được. Mà người này kích động người được là người được thầy được. Minh sư của tôi. Cứ nghĩ vậy rồi mình đâu có gì. Có hơn giận đâu. Mà hơn giận chừng nào là bệnh căn xe. Nó sẽ là cả quốc khí tạo bệnh căn xe. Thì nghiệp thân mình sẽ mang. Đúng không? Ai có cặp con, ai có chữ con thấy đó là sư của con. Sư thiệt. Chứ không phải sư của mang đâu. Chỉ trích xói trong cái tim thôi mà. À, nó xói trong tim con đó. Là sự thiệt của con. Vì con làm sao con giải quyết. Để con cảm ơn ân sư là nó hết. Mà con không biết cảm ơn ân sư nữa. Cứ xói hoài. Phải không? Tiền tình duyên nghiệp rất hay. Trong cái chuyện vợ. Bài học của nhân sinh. Bài học trực tiếp. Không có gián. Và biết dụng, biết học được đó là khai mở được kinh vô tự. Phần hồn sẽ dậy. Không cần phải ôm cuốn kinh, không cần phải ôm cuốn sách. Chính con là kinh. Việc học, biết ân sư của mình là ai. Từ tiền kiếp tới bây giờ mà nó cũng theo dõi, nó tìm cho được độ mình. Thì mình phải chấp nhận để tiên. Cảm ơn Ngài. Vậy thôi. Những cái gì mà mình ghi mở xuống, mình bị đau gan. Mình đưa họ lên, mình không có bị đâu. Là một phương thức trị bệnh rất rõ ràng. Nội khoa tâm lý sẽ ổn định. Bao nhiêu thế gian, bao nhiêu tỷ người mà nó không tới, nó hành hạ tôi. Thầy tôi thiệt chứ đâu có người khác đâu. Thầy tôi mới biết tôi mới hành hạ tôi. Phải không? Đừng có than. Than chừng nào là bị nạn chừng nấy. Ừ.
Con ngồi con thiền thì đến về con không có biết con trong trí con sẽ nói con hình Phật tới khi con hình chữ đạt thì tất nhiên thấy từ một luồng ánh sáng vàng xô con một cái thực mặt con tự nhiên con biết sao
không sao bác cứ ngồi yên nghiêm chỉnh thiền niệm nữa niệm thét từng nào mà thấy cái đèn cũng như chiếu như người ta hàng á hàng oxygen á chiếu sáng một cái là điểm của Đức Di Đà còn mạnh hơn cái đó. Cái đó là thuộc về võ Phật. Không làm gì, mình cứ giữ tâm lành mình niệm Phật thôi. Đó là nhiều khi cũng Đức Di Đà cũng có thử cái ý chí mình thế nào. Ý chí mình luôn lạc là không được. Lạc vào bên kia luôn. Mà cương quyết là nó sẽ chiếu sáng thanh nhẹ ngồi thanh nhẹ. Những cái đó tôi đã qua nhiều lắm. Những xô với đá với đập là tôi thử nhiều. Lên một lớp là bị khổ lắm. Bị đủ chuyện hết. Không có nhồi làm sao có tiếng. Thấy không? Tụi tôi vượt biên là thấy rõ. Không có sống làm sao kêu bằng thuyền. Cái thuyền nó mới đưa người ta về bến giác được. Cái xác mình là chiếc thuyền đó. Nó là
con đã đến giờ, có một tiếng đồng hồ rồi chứ thầy. Dạ. Thầy đang nghỉ.
Dạ thôi.